ơn quý thính giả đón nghe chương trình phát thanh của Đài Nguồn Sống. Hôm nay Chủ nhật, Đài Nguồn Sống gửi đến quý thính giả chương trình Văn phẩm Cơ Đốc.
Thưa quý thính giả thân mến, trong chương trình đọc sách hôm nay, chúng tôi trân trọng kính mời quý thính giả theo dõi quyển Thập Tự Giá của Đấng Christ, ấn bản kỷ niệm năm thứ 20, 2016, tác giả John R. W. Stott, nguyên tác The Cross of Christ by John R. Stott, Viện Thánh Kinh Thần Học, Hội Thánh Tin Lành Việt Nam miền Nam 2017. Nhóm phụ trách biên dịch Đỗ Thị Thanh Phương và Nguyễn Vĩnh Duy.
Giê-xu đến trong trần gian bao tình thương cho đêm tối quanh đời con tôi sầu vương. Ngài giáng soi lòng con với tình lành bình an, nhớ tình thương nhớ chân lý xa đời lầm than, giáng soi tâm lòng giáng trọn tâm linh. Ngôi tự nhân qua ân điển trong dòng huyết bao Giê-xu, lòng cầu xin Ngài vui thứ tha mọi tội ô, được Ngài bao trùm trong ánh dương đầy tình thương, sáng soi tâm lòng sáng trọn tâm linh. Tình thương cho đêm tối quanh đời con thôi sầu vương. Ngài giáng soi lòng con với tình lành bình an, nhớ tình thương nhớ chân lý xa đời lầm than, giáng soi tâm lòng giáng trọn tâm linh.
Chương 2. Tại sao đấng cứu thế chịu chết? Judas Iscariot, kẻ phản bội. Chúng ta đã thấy cách Chúa Giê-xu bị những thầy tế lễ giao nộp cho Phi-lát và từ Phi-lát cho binh lính như thế nào. Và bây giờ chúng ta xem lúc ban đầu Ngài đã bị Judas giao nộp cho các thầy tế lễ ra sao. Việc giao nộp này được gọi cụ thể là sự phản bội. Thật vậy, đêm thứ năm thương khó luôn được ghi nhớ là đêm bị phản nộp. Cô-rinh-tô thứ nhất chương 11 câu 23, và Giuđa là kẻ phản bội Ngài. Văn bia cáo buộc này đã gắn liền với tên của ông từ khi nó được nhắc đến lần đầu giữa vòng nhóm 12 người trong các sách phúc âm. Cả ba trước giả phúc âm cộng quan đều để tên ông ở cuối cùng trong danh sách các sứ đồ. Thật không bất ngờ khi có người tỏ lòng cảm thông với Giuđa. Họ cảm thấy ông đã bị đối xử bất công và bị thúc ép cách không công bằng. Họ cho rằng, suy cho cùng, nếu Chúa Giêsu phải chết thì phải có ai đó phản bội Ngài. Vậy tại sao đổ lỗi cho Giuđa? Ông chỉ là một công cụ do mệnh trời, là nạn nhân của số mệnh mà thôi. Thật ra, câu chuyện kể trong Kinh Thánh rõ ràng cho thấy Chúa Giêsu đã biết trước danh tính kẻ phản bội Ngài và nhắc đến anh ta như là đứa con của sự hư mất để lời Kinh Thánh được ứng nghiệm. Cũng thật đúng là Giuđa chỉ làm những gì ông làm sau khi Satan đã gieo ý định vào lòng ông và sau đó bước vào lòng ông. Tuy vậy, những điều đó không thể miễn tội cho ông. Ông phải chịu trách nhiệm về những gì mình đã làm, vì chắc chắn trước đó một thời gian ông đã âm mưu như vậy. Sự phản bội của ông được nói trước trong Kinh Thánh không có nghĩa rằng ông không phải là một tác nhân tự do. Cũng như những dự đoán của Cựu Ước về cái chết của Chúa Giêsu không có nghĩa là Ngài đã không tự nguyện chết. Vì vậy Luca sau này nhắc đến tội ác của ông ta, Công vụ các sứ đồ chương 1 câu 18. Cho dù những tác động của Satan trên ông có mạnh mẽ thế nào đi nữa, chắc hẳn đã có lúc chính ông mở lòng ra với nó. Dường như Chúa Giêsu rõ ràng đã cho rằng chính ông phải chịu trách nhiệm về những hành động của mình. Vì thậm chí đến phút cuối cùng trong phòng cao, Ngài vẫn cảnh tỉnh ông bằng việc nhúng một miếng bánh vào đĩa và đưa cho ông. Giăng chương 13 từ câu 25 đến câu 30. Nhưng Giuđa đã từ chối lời kêu gọi của Chúa Giêsu và sự phản bội của ông dường như ghê tởm hơn, bởi đó là một sự xúc phạm lòng hiếu khách cách tỏ thường. Việc này đã làm ứng nghiệm một lời Kinh Thánh khác: đến nỗi người bạn thân mà lòng con tin cậy, từng ăn bánh của con, cũng giơ gót lên nghịch với con. Thi Thiên 41 câu 9. Tính hoài nghi yếm thế đỉnh điểm của Giuđa được thể hiện khi ông chọn phản bội thầy mình bằng một cái hôn, lợi dụng dấu hiệu này của tình bạn như là một phương tiện để phá hủy tình bạn. Vì vậy Chúa Giêsu đã xác nhận tội của ông, nói rằng: khốn thay cho kẻ phản bội con người, thà nó đừng sinh ra còn hơn. Mác chương 14 câu 21. Do đó, không những Chúa Giêsu kết án ông mà chính ông cuối cùng cũng tự kết án mình. Ông nhận ra tội ác của mình trong việc phản bội huyết vô tội nên trả lại số tiền bán Chúa Giêsu và tự tử. Chắc hẳn ông đã hối hận hơn là ăn năn, nhưng ít ra ông cũng đã nhận tội mình. Động cơ phạm tội của Giuđa từ lâu đã thu hút sự tò mò và nghiên cứu của các sinh viên. Một số cho rằng ông là một người Do Thái cách mạng, đã gia nhập nhóm của Chúa Giêsu và các môn đệ của Ngài vì tin rằng nhóm của họ là một phong trào giải phóng dân tộc, và cuối cùng phản bội Ngài khi vỡ mộng về chính trị, hoặc dùng nó như một thủ đoạn để buộc Chúa Giêsu ra tay đấu tranh. Những người lập luận theo hướng này cho rằng họ có bằng chứng xác đáng trong cái tên Iscariot của ông, mặc dù sâu đông cho rằng cái tên đó không rõ ràng. Cái tên này thường được cho là ám chỉ nguồn gốc của một người ở Keriot, một thành phố ở lãnh thổ phía nam của Giuđa, được nhắc đến trong Giô-sê chương 15 câu 25. Nhưng các người nói rằng Giuđa là một người cách mạng đề xuất ý kiến cho rằng Iscariot liên hệ đến từ ngữ Sicarios, một kẻ ám sát, từ Latin là Sica và từ Hy Lạp là Sicarion, nghĩa là dao găm. Josephus có tham chiếu Sicarioi. Nóng cháy với tinh thần dân tộc Do Thái cuồng nhiệt, họ quyết tâm khôi phục độc lập cho đất nước mình từ sự thống trị của thực dân La Mã, và đến lúc này vẫn chưa chùng bước với những mong mỏi ám sát những kẻ thù chính trị của họ, những người mà họ khinh miệt như bọn tay sai. Họ được nhắc đến một lần trong Tân Ước, tức là khi tư lệnh La Mã giải cứu Phaolô thoát khỏi việc bị hành hình tại Jerusalem, bảo rằng ông ta tưởng Phaolô là tên Ai Cập kia trước đây ít lâu đã nổi loạn, kéo 4.000 quân khủng bố Sicarioi vào nơi hoang mạc. Công vụ các sứ đồ chương 21 câu 38. Những nhà bình luận khác thấy cơ sở cho sự tái dựng này quá hời hợt và quy sự phản bội của Giuđa cho một lỗi lầm về đạo đức, tức là lòng tham mà tác giả Phúc Âm thứ tư đã đề cập, hơn là một động cơ chính trị. Ông cho chúng ta biết rằng Giuđa là thủ quỹ, như cách nói của chúng ta, của nhóm các sứ đồ, được giao quản lý túi tiền chung. Lần đề cập của Giăng là khi Mary ở Bethany sức dầu cho Chúa Giêsu. Bà đem một bình ngọc thạch chứa nước hoa rất đắt tiền, dầu cam tùng nguyên chất theo Mác và Giăng, mà đổ lên Ngài khi Ngài đang ngồi tại bàn, cho đến khi cả căn nhà đều sực nức mùi nước hoa. Đó là một cử chỉ của sự phung phí, của sự hiến dâng táo bạo mà chính Chúa Giêsu sau này gọi là một việc tốt. Nhưng một số người có mặt tại đó mà Giuđa là người lên tiếng thay đã phản ứng hoàn toàn khác. Nhìn bà bằng sự ngờ vực, họ gầm gừ, nghĩ đen, căm giận một cách tự phụ. Họ bảo, sao lại phung phí dầu thơm như vậy? Vì dầu này có thể bán được hơn 300 denier để cho người nghèo. Nhưng nhận xét của họ thật buồn nôn và giả tạo, như Giăng đã nói sau đó. Giuđa nói vậy không phải vì quan tâm đến người nghèo, nhưng vì vốn là một tên trộm cắp lại giữ túi tiền, nên anh ta thường lấy trộm tiền mà người ta bỏ vào đó. Thật vậy, chứng kiến và lên án những gì ông cho là sự phung phí thiếu trách nhiệm của Mary, ông dường như đã đi thẳng đến chỗ các thầy tế lễ để bù lại một phần mất mát. Các ông sẽ trả cho tôi bao nhiêu nếu tôi nộp người cho các ông? Ông hỏi họ. Chắc chắn, sau đó họ bắt đầu thương lượng và cuối cùng đồng ý với giá 30 miếng bạc, một giá chuộc cho một tên nô lệ thông thường. Các trước giả Phúc Âm với thẩm mỹ kịch nghệ cao đã cố tình tương phản Mary với Giuđa giữa lòng rộng rãi không tính toán của bà và sự mặc cả tính toán lạnh lùng của ông. Chúng ta chỉ có thể đoán những đam mê đen tối nào khác đang sôi sục trong lòng ông, nhưng Giăng quả quyết rằng chính lòng tham tiền bạc cuối cùng đã chế ngự ông. Tức giận vì sự lãng phí một năm tiền lương, ông đi bán Chúa Giêsu chỉ bằng 1/3 số tiền đó. Thật không phải tự nhiên Chúa Giêsu cảnh báo chúng ta hãy cẩn thận đề phòng mọi thứ tham lam, hay Phao-lô tuyên bố rằng lòng yêu mến tiền bạc là cội rễ của mọi điều ác. Vì khi theo đuổi của cải vật chất, con người đã chìm sâu vào tình trạng sa đọa. Những bậc quan tòa đã bẻ cong công lý vì của hối lộ, như những quan xét của Israel mà Amos đã nói. Vì chúng đã bán người công chính để lấy bạc, bán kẻ nghèo để lấy một đôi dép, chương 2, câu 6. Những chính trị gia đã lạm dụng quyền lực của mình để ký hợp đồng với nhà thầu đấu giá cao nhất, và những tên gián điệp đủ băng ngoại để bán các bí mật quốc gia cho kẻ thù. Những doanh nhân đã bước vào những giao dịch mờ ám gây nguy hại cho sự thịnh vượng của người khác để có được một thương vụ tốt hơn. Thậm chí, những người được cho là những giáo viên thuộc linh cũng bị phát giác là đã thương mại hóa tôn giáo. Và một số vẫn đang làm như vậy ngày nay. Đến nỗi một ứng viên cho chức vụ mục sư phải được cảnh báo không được yêu tiền bạc. Những người như thế đã cùng chung tiếng nói với Giuđa: các ông sẽ trả cho tôi bao nhiêu nếu tôi nộp người cho các ông? Vì mọi người đều có giá của họ, kẻ hoài nghi yếm thế khẳng định, từ kẻ giết mướn là người sẵn sàng mặc cả về mạng sống của ai đó, cho đến một quan chức hèn hạ trì hoãn việc cấp phép hay giấy thông hành đến khi nào đã nhận được của hối lộ. Giuđa không phải là trường hợp ngoại lệ. Chúa Giêsu phán rằng không thể vừa phục vụ Đức Chúa Trời vừa phục vụ tiền tài. Giuđa đã chọn tiền tài. Nhiều người khác cũng làm y như vậy.
Lạy Chúa, con đường nào Chúa đã đi qua, con đường nào Ngài ra pháp trường, mạo gai nào hằn lên đau xót. Lạy Chúa, thay ra nào Ngài vác lên vai, dành cho con. Lạy Chúa, xin cho con bước đi với Ngài, xin cho con cùng khóc với Ngài. Thập giá trên đường đời con đi. Lạy Chúa, xin cho con đóng đinh với Ngài, xin cho con cùng chết với Ngài để được sống với Ngài vinh quang. Lạy Chúa, mũi đồng nào đâm thấu con tim, đinh nhọn nào còn loáng máu đào, xi nhục nào còn vương trên mắt. Lạy Chúa, những bước nào gục ngã đau thương, bao roi đòn hằng lên thê lương, đường tình đó Ngài dành cho con. Lạy Chúa, xin cho con bước đi với Ngài, xin cho con cùng khóc với Ngài. Thập giá trên đường đời con đi. Xin cho con đóng đinh với Ngài, xin cho con cùng chết với Ngài để được sống với Ngài vinh quang. Lạy Chúa, mũi đồng nào đâm thấu con tim, đinh nhọn nào còn loáng máu đào, xi nhục nào còn vương trên mắt. Lạy Chúa, những bước nào gục ngã đau thương, bao roi đòn hằng lên thê lương, đường tình đó Ngài dành cho. Xin cho con bước đi với Ngài, xin cho con cùng khóc với Ngài. Thập giá trên đường đời con đi. Lạy Chúa, xin cho con đóng đinh với Ngài, xin cho con cùng chết với Ngài để được sống với Ngài vinh quang. Lạy Chúa, xin cho con bước đi với Ngài, xin cho con cùng khóc với Ngài. Thập giá trên đường đời con đi. Lạy Chúa, xin cho con đóng đinh với Ngài, xin cho con cùng chết với Ngài để được sống với Ngài vinh quang.
Tội lỗi của họ và tội lỗi của chúng ta. Chúng ta đã nhìn lại ba con người, Phi-lát, Cai-phe và Giu-đa, là những người mà các trước giả phúc âm gán cho tội đóng đinh Chúa Giêsu và cho những người liên quan đến họ, dù là thầy tế lễ, dân chúng hoặc binh lính. Đối với từng người hay từng nhóm, động từ chính được dùng là paradiomi, có nghĩa là giao nộp hoặc phản bội. Chúa Giêsu đã dự báo rằng Ngài, con người sẽ bị nộp vào tay người ta, hoặc con người sẽ bị nộp để chịu đóng đinh trên thập tự giá. Và các trước giả phúc âm kể câu chuyện của họ theo một cách thức cho chúng ta thấy sự tiên báo của Ngài trở thành hiện thực. Trước hết, Giu-đa đã nộp Ngài cho những thầy tế lễ xuất phát từ lòng tham. Kế đến, các thầy tế lễ giao nộp Ngài cho Phi-lát xuất phát từ lòng đố kỵ. Sau đó, Phi-lát giao nộp Ngài cho binh lính xuất phát từ sự hèn nhát, và họ đã đóng đinh Ngài. Phản ứng theo bản năng của chúng ta trước tội ác theo đỉnh điểm này là đồng thanh với câu hỏi kinh ngạc của Phi-lát khi đám đông hét lên đòi huyết Chúa Giê-xu. Người này đã làm điều ác gì? Ma-thi-ơ chương 27 câu 23. Nhưng Phi-lát đã không nhận được một câu trả lời hợp lý. Đám đông quá khích chỉ gào thét lớn hơn. Đóng đinh nó trên cây thập tự. Nhưng tại sao? Vì sao Chúa tôi đã làm gì? Vì đâu nên nổi hận thù đây? Bao kẻ ốm đau Ngài chữa khỏi. Mù lòa tâm tối được sáng sôi. Đau thương tan vỡ được rệt lành. Người ta lại hùa với đám đông, gào thét kêu la quá ôm sờm, chống nghịch lại Chúa đấng nhân từ. Lẽ tự nhiên là chúng ta tìm cách biện hộ cho họ, vì chúng ta nhìn thấy mình trong họ và chúng ta muốn biện minh cho mình. Thật vậy, có những tình tiết giảm tội như chính Chúa Giê-xu đã nói trong lời cầu nguyện xin Cha tha thứ cho những người lính đang đóng đinh mình rằng họ không biết mình làm điều gì. Tương tự, Phi-e-rơ đã nói với một đám đông Do Thái tại Jerusalem: bây giờ tôi biết anh em và những người lãnh đạo của anh em làm điều ấy vì thiếu hiểu biết. Phao-lô thêm rằng, nếu những nhà lãnh đạo của đời này đã hiểu biết thì họ đã không đóng đinh Chúa vinh quang vào thập tự giá. Tuy nhiên, họ đủ hiểu biết để đáng bị khiển trách, để thừa nhận sự thật về tội lỗi của họ và bị kết án vì những hành động của họ. Chẳng phải họ đã tuyên bố hoàn toàn chịu trách nhiệm khi gào lên rằng: xin huyết nó đổ trên chúng tôi và con cháu chúng tôi sao? Phi-e-rơ khá thẳng thắn trong ngày lễ ngũ tuần: vì thế, cả nhà Israel hãy biết chắc chắn rằng Đức Chúa Giê-xu này, đấng mà anh em đã đóng đinh trên thập tự giá, đã được Đức Chúa Trời tôn làm Chúa và Đấng Christ. Hơn nữa, không những đồng tình với lời phán huyết của ông, thính giả của ông còn lòng đau như cắt. Và họ liền hỏi liệu họ phải làm gì để sửa đổi. Công vụ các sứ đồ chương 2 từ câu 36 đến câu 37. Ê-tiên thậm chí còn thẳng thắn trong bài thuyết trình của ông tại tòa công luận, và chính việc này đã đưa ông đến chỗ tuận đạo. Gọi cả hội đồng tại đó là những người cứng cổ, lòng và tai chưa chịu cắt bì. Ông đã cáo buộc họ vì tội chống lại Đức Thánh Linh, giống như tổ phụ của họ. Vì tổ phụ của họ đã bắt bớ các tiên tri và giết những người tiên báo về sự đến của Đấng Mê-sia. Và giờ đây họ đã phản bội và giết chính Đấng Mê-sia. Công vụ các sứ đồ chương 7 từ câu 51 đến câu 52. Phao-lô sau này đã sử dụng ngôn ngữ tương tự khi viết thư cho người Tê-sa-lô-ni-ca về sự chống đối của người Do Thái đương thời đối với phúc âm. Họ là những người đã giết Chúa, là Đức Chúa Trời, là Đức Chúa Giê-xu, giết các nhà thiên tri và bắt bớ chúng tôi. Bởi vì họ đang cố gắng ngăn cản phúc âm đến với người ngoại quốc, nên sự đoán phạt của Đức Chúa Trời sẽ đến trên họ. Tê-sa-lô-ni-ca thứ nhất, chương 2, từ câu 14 đến câu 16. Chương trình Văn phẩm Cơ đốc xin được tạm dừng ở đây. Trong chương trình tuần sau cũng vào giờ này, chúng tôi sẽ tiếp tục đọc quyển Thập tự giá của Đấng Christ, tác giả John Stott. Kính mời quý thính giả nhớ đón nghe. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
Trên núi đồi hoang vắng xưa, miền thế gian hư vong này, một mình tôi lạc lối giữa phong ba biết đâu nhà. Mau hãy lại đây với ta, lời Chúa vang trong đêm tối. Ta sẽ đưa con về mái nhà xưa, chốn tình yêu.
lìa cõi đời tăm tối này, miền chân thế đầy đau buồn, về miền trời trong sáng ánh vinh quang chiếu rạng ngời, không có gì vương vấn tôi, theo Chúa đi qua muôn lối, bên nước trong êm đềm suối tình yêu có gì hơn. Lìa cõi đời tăm tối này, vào ánh sáng tình yêu. Hoang vắng xưa, miền thế gian đau thương này, Giê-xu đã chết thế, chính tôi đây kẻ lạc lầm, không tiếc gì thân đế vương, Ngài xuống đây nơi tăm Chúa huyết tuôn tràn, chết vì tôi kẻ tội ô. Lìa cõi trời nơi sáng giàu, vào muôn lối trần gian này, Ngài tìm tôi trong tôi, giữa phong ba, giữa cuộc đời. Bên Chúa lòng tôi thái an, cuộc sống xưa không vương vấn, chân bước đi theo Ngài, mắt nhìn lên Chúa tình yêu. Lời Chúa còn đang khuyên mời, dừng chân bước về đây. Lìa cõi đời tăm tối này, vào ánh sáng tình yêu. Lời Chúa còn đang khuyên mời, dừng chân bước.